chân lý đó không bao giờ thay thay đổi không, dù sông có cạn, dù núi có, trong mòn chân lý đó không bao giờ thay thay đổi chân lý đó. Thế thì chân lý nào là chân lý nào? Thế thì chân lý này nào trong chân lý nào? Chân lý có tương đối không mà thành tựu, chân lý có tương đối mà chỉ chân lý trong kinh Pháp Hoa gọi là chân lý tuyệt. Thế là trong thế gian cũng có hai từ tương đối và tuyệt, chân lý này là chân lý tương đối, chân lý mà trong kinh Pháp Hoa gọi là chân lý tuyệt. Thế là nghe vào cái kinh để thấy rõ tất cả là một, một là tất cả, chủ là khách, mà khách là chủ. Phá tam hiển hiển nhất, phá tam ba cái pháp này để hiển hiển cái gì, hiển cái để hiển lộ cái pháp, pháp giới, mà pháp giới đó là thật. Không thật, cho nên tất cả tuần ngàn trong nguồn sáng kiến duy nhất là tâm nguồn dựa có khả năng tự giác, gọi là bản giác diệu tâm, và tất cả đều có đầy đủ được sẵn sàng có khả năng thông hiểu nhau giáo pháp của nhất nhất thừa. Đây gọi là cũng gọi là giáo pháp nhất thừa. Cho nên nói đến tất cả các pháp này thì phải qua chữ gì, chữ gì hồi nãy giờ quý vị nghe nó tám cái chữ gì, có một chữ nào dự nên ông muốn nói cũng không được, cho nên gọi là dự, mà dự đây để đó gọi là dự. Hồi nãy giờ nói chung là tất cả đều là dự, hồi nãy giờ nói chung tổng quát đó là chữ dự đây. Như vậy thì chữ dự này chúng ta thường dùng trong thế gian này. Tuyệt diệu quá, hay cái những đẹp quá chúng ta gọi là tuyệt, tuyệt diệu quá, hay nó vui diệu quá, diệu quá. Cái từ diệu có mấy thứ, diệu có mấy thứ, một là sáu diệu, là tháng diệu, ba là vui diệu, bốn tuyệt diệu, gọi là kinh diệu pháp liên liên hòa. Pháp này quá sức vui, vui diệu, cho nên diệu nó có bốn thứ, là sáu diệu, tháng diệu, vui diệu và tuyệt, tuyệt diệu. Mà cái chúng ta thường dùng hàng ngày đó là cái tuyệt, tuyệt diệu đó, nó tuyệt diệu. Còn cái gì nó xa xăm quá thì gọi là vi, vi diệu. Chứ chưa ngay cho tháng diệu và chữ sáu, sáu diệu này. Sáu diệu có nghĩa là gì? Sáu là khéo, cái diệu rất là khéo. Tinh xảo đi nè, sáu có nghĩa tinh xảo là khéo, khéo léo. Một, sáu diệu này có một, là mở cửa phương tiện, mà dám mở cửa phương tiện đó. Nó là cái sáu diệu. Bởi vì một chúng sanh mà nguyên bụi như vậy là dám nói cái nhất căn pháp giới này là cả anh chuyện khéo léo quá. Tức là khéo mở cửa phương tiện, là khéo mở cửa phương tiện bằng cách lúc đầu là nói gì? Người dạy ngũ giới, người dạy thập thập giới, người dạy gì? Thọ tứ diệu, diệu đế, người dạy gì? Dạy thập diệu nhân duyên, người dạy lục độ bộ. Đó là khéo mở cửa phương. Nếu không mở cửa phương tiện thì chúng sanh có nhập được nhất căn pháp giới không? Không được. Vì thế phải mở cửa phương tiện. Cái thứ hai là khéo dứt kiến chấp, khéo dứt kiến chấp. Cái kiến chấp này cái nguy hiểm nhất trong chúng sanh, thế mà là khéo dứt được cái tướng kiến chấp này. Thế là chúng ta sinh ra, cha mẹ ta sinh ra, ta có nhà, có cửa, có xe cộ. Thế mà bây giờ nó cái nó là giả dối, ta tin không? Không ai tin nổi. Cái đó là giả dối, cái đó là không, không thật, ta tin nổi. Thế mà ngày dịch là cái kiến chấp đó, nghĩa là ngày mở đầu cái nhất chân pháp giới rất rộng rãi, chỉ rõ chúng sanh thấy rõ rồi, tự nhiên phải dịch cái kiến chấp của họ, dịch ngay. Vì thế mà có những người xuất gia dám từ bỏ vợ con, dám từ bỏ vợ con rất là dịch kiến chấp vậy. Từ bỏ nhà cửa công đoàn địa ngọc là dịch kiến chấp, này để làm gương cho tất cả chúng sanh dịch hết, để ngày mở cửa sẵn toàn để thể nhập vào pháp giới. Còn này, cái thứ hai là khó vượt kiến chấp. Tôi nói là sinh trong cái dần hạ tiện thì cũng khó vượt kiến chấp, đúng không? Nếu trong sinh trong cái dần hạ tiện, trên bò, trên trâu này để đi tu thì chắc khó vượt kiến chấp. Nhưng mà ngày đấy, sinh ra trong dần sắc đế, cái lợi làm vua một thế tử như thế, vượt hết để đi tu, tức là vượt kiến chấp của chúng sanh. Thấy không ai mơ mạng gì nữa. Rồi, đồng thời lấy cái giáo lý đó dạy lại cho chúng sanh từ ngũ giới, thập giới, tứ diệu đế, thập diệu nhân duyên và lực độ mà đi từng bước để hướng dẫn đúng đó. Đó, đó chỉ là quá thành, các ngươi thành Phật chứ không thành Bồ Tát, không đăng nhân giác gì hết. Nghe phải không? Nhưng mà phải vượt qua ba cái giai đoạn này rồi thì mình lại mới phá, chứ không phải phá được. Thế thì hôm nay có còn không? Còn thanh đăng nhân giác không? Nhưng mà đừng nghĩ rằng thanh đăng nhân giác là cứu cánh chứ không phải là phá vượt. Nghĩa là đừng nghĩ rằng thanh văn duyên giác Bồ Tát là cứu cánh, đó là phương tiện, mà thành Phật chính là cứu cánh, đó là phá diệt kiến chấp. Cái thứ ba là khéo chỉ tướng chân thật, khéo chỉ cái tướng chân thật. Cho nên cái chân thật là khó chịu. Cái chân thật là cái gì? Cái chân thật là cái gì? à, mà là khéo chữ được cái tướng chân thật đó. Thế từ hôm nay xin hỏi cái gì giả tướng là gì? Giả tướng là gì? Giả tướng là gì? Là tướng giả dối. Tướng gì? Vật vật. Là tướng giả, giả tướng tức là tướng giả. Giả dối, vàng giả tức là cái vàng nó không không thật, vàng giả dối hả? Vàng giả tức là giả, tức là giả dối, tức là giả tướng, tức là tướng giả. Giả dối thật tướng là gì? Là thật tướng là gì? Hả? Vâng, là cái gì? Thật tướng là? Là không tướng. Thế mà ngài chửi được. Thật tướng tức là không, không tướng. Cái không tướng tức là cái chân, chân thật. Thế mà ngài dám chửi được. Cả một cái điều rất là khéo. Cho nên gọi là khéo chửi tướng chân, chân thật. Bởi vì nữa, đang nữa. Rồi, khéo sanh lên mình cái tự một. Khéo sanh lên mình cái tự một. Khéo sanh lên mình cái tự một. Tức là trí tuệ nhất thừa. Cái tự một. Cái này khó quá. Tức là cái này gọi là sở dụ, mở cửa phương tiện. Khéo diệt tướng chánh, khéo chỉ cái tướng chân thật. Và khéo sanh lên mình cái tự để một. Vâng, khéo sanh lên mình. Thế là ngay cả đức Phật, ngay cả chúng sanh đều có cái tự tự một. Này là khéo chỉ được. Và khéo sanh ở đó một cái tự, tự một trong mỗi chúng. Chúng sanh đều có cái tự một. Tức là tự nhất, trí tuệ nhất, nhất thừa. Từ dân tóm đó nha. Nói gì nữa, tháng diệu. Tháng diệu cũng có bốn. À, kinh này nói tất cả Phật Pháp. Kinh này nói tất cả Phật Pháp. Người thế, kinh Pháp ra gọi là vua của các. Các kinh này. Tháng diệu là cái vi diệu hơn hết trong tất cả các kinh. Bởi vì sao? Vì kinh này nói tất cả Phật Pháp. Từ ngũ giới, thập giới, đến duyên giác, thanh văn, Bồ Tát nói hết. Nói lên thành Phật. Còn các kinh khác chỉ nói đến cái chỗ Bồ Tát, hoặc là nói đến chỗ duyên giác, rồi nói tới vị đế, hoặc nói tới tàu thần. Kinh này nói tất cả. Từ lần người, lần trời, lần thanh văn, lần duyên. Từ địa ngục cho đến thành Phật, ngài đều nói tất cả. Cho nên kinh Phật ra là nói tất cả Phật Pháp. Duyên hả? Rồi, hai cho tất cả thần lực. Hai cho tất cả thần lực. Hai chỉ tất cả thần lực. Vậy. Hai chỉ tất cả thần lực. Tất cả những thần lực của mỗi chúng sanh ngài đều chỉ tất cả. Từ mỗi pháp nào có thần lực nào, ngài đều chỉ tất cả cái thần lực. Thế là thần lực là cái gì? Anh nói ha. Cái này đang nghe tôi đổ bốn gói đây. Cái này gói 10 ký, 20 ký, 30 ký, 50 ký. Thế là cái tay cái mũi người giống nhau không? Tay giống không? Giống hình giống nhau. Giống, cái cánh tay thì giống. Giống nhau hết. Nè, ai cũng có chút chút xương cho ngài. Cánh tay thì giống nhau, nhưng mà khi sách là khác nha. Tôi chỉ sách được 10 ký, anh tôi sách được 20 ký, anh tôi sách được 30 ký, tôi mang được ký duy nhất lần thôi, không cần dùng các lần lực. Mà cái 10 ký mà phải dùng toàn lực này, mà đến 50 ký chỉ dùng này, một ngón thôi, anh sách 50 ký, đó gọi là thằng. Mà thằng là cái từ đâu mà có, do ngài chỉ từ cái pháp tu tập mà có tập luyện hàng ngày mà có khéo tu hàng ngày mà có, cho nên những cái pháp đó là chỉ những cái thần lực tu tập. Bây giờ nó xin lỗi đừng nhìn cho biết, anh thấy rồi, khác rồi, nhìn cái khác, đi cái khác, đúng khác cái thần lực của họ. Ông hát lên một tiếng, mọi việc để im lặng, hát một tiếng im lặng hết rồi. Mà hát để làm gì? Để dạy tất cả chúng, hát một tiếng thôi, không gì, hát cái rồi, sang chuyện. Nhưng nói về cái thần lực khác ạ, bây giờ nó đi không chịu tôi ạ. Nó già 71 thì bây giờ đi thử đi thì tôi mà đi chậm cũng không thì tôi đi chậm cũng không được, mà đi nhanh như tôi cũng không được, mà ngồi như tôi cũng không được, đứng như tôi cũng không được, nó như vậy mà ăn như tôi cũng không được. Cho nên là có thằng tùy chú như tôi cũng không được, cũng có chú đó thôi mà tôi tùy một cái là xong vậy nè. Nó thằng lực mà, cho nên cái nó là phải do tôi rồi, cái nó thôi chịu, cái này thì thôi hỏi đang tự rồi. Cho nên phải tìm lại rồi hướng dẫn và tu tập cho khéo. Cho nên mỗi vị tu hành đều có cái thần lực khác nhau. Nó tiếng đi thì cái tiếng thì cũng mệt, mũi tan đồ đầy đủ vậy, nhưng mà thần lực thì khác nhau, không ai giống ai cả. Cho nên kinh này hai chỉ tất cả thần lực. Như là mỗi vị tu hành từ thanh văn, duyên giác, bồ tát đều có cái thần lực khác nhau. Mỗi ông hòa thượng đều có thần lực khác nhau. Cái từ hòa thượng tức là sa môn. Sa môn có mấy thứ? Một là tháng đạo sa môn, hai là thiết đạo sa môn, ba là hoạt đạo sa môn, bốn ô đạo sa môn. Sa ngôn có bốn thứ. Một là tháng đạo tha, sa ngôn người đã chứng đạo, đạo quả vị tu hành đã chứng đạo, đạo quả cho nên gọi là tháng đạo tha, sa ngôn. Và cái thứ hai là thuyết đạo tha, sa ngôn người đem tất cả kinh điển của Phật dạy lại cho chúng sanh, đó gọi là thuyết đạo tha, sa ngôn. Cái thứ ba là hoạt đạo sa ngôn, là hoạt dẫn tất cả Phật pháp để ứng dụng vào tâm chúng, chúng sanh giới luật nghiêm tịnh, đó là hoạt đạo tha, sa ngôn. Cái thứ tư là ô đại sa môn, là sa môn làm ô vật cho chánh chánh pháp nhiễm ô, và thượng mang tiếng là thượng là nhiễm, nhiễm ô xấu xa đại tội tội lỗi gọi là ô đạo xa sa môn. Thấy các cộng thần cái danh còn muốn, cái lợi còn ham mang còn mê ngủ thì gọi là ô đạo xa. Ba, hai hưởng tất cả bí tạp, hai hưởng tất cả bí tạp. Và như vậy là cái tháng dự của kinh Pháp Hoa là hai hưởng tất cả bí tạng, tất cả những cái tạng bí mật ngài được hưởng ra tất cả. Nha. Ngài phải cởi dựng thẳng thằng thông ba chân như thông, trên sự cho nước dưới sự cho lửa, trên sự cho lửa dưới sự cho nước, hai hưởng tất cả bí tạng. Và trong đó có phẩm đại lâm đây gọi là dạy thằng chú, và sang hào có mặt tông tức là chuyên tụ thì chú, chú tức là lời dạy lời nói của chú, chư Phật của chư Bồ Bồ Tát. Cho nên cái kinh này hai hưởng tất cả bí, không những là hiển pháp mà còn hưởng tất cả bí tạng nữa. Cho nên những phẩm đại lâm đây là các vị thiên viên và các vị Bồ Tát đều nói tất cả thần chú của mình để giúp cho chúng sanh được an ổn. Ngày thế mà thường ngày chúng ta thường hơi tụng nào là chú Đại Bi nè, nào là chú Vãng Sanh nè, nào là chú Kiết Tường, là những cái chú nó đầy hiển ở trong kinh pháp. À, hai hiển tất cả bí tạng. Và bốn là người hai nói tất cả rồi sai chính, hai nói tất cả rồi sai chính. Nè, như vậy tháng dự của nó là kinh này nói tất cả Phật pháp, hai chỉ tất cả thần lực, hai hưởng tất cả bí tạng, hai nói tất cả về sau, sau chứ như là kinh Pháp Hoa là tóm hết tất cả thiên kinh vạn vạn điển, hai hưởng tất cả bí tạng, rồi hai nói tất cả về sau, sau chín, về sau chín là việc gì? Nè, về sau chín giữa chư Phật là chư Phật giữa chư Bồ Tát và Bồ Tát, hai nói hết tất cả những cái việc sau chín đó. Ví dụ như là Di Lặc thì có cái tánh gì? Như Di Lặc có tánh gì? Lười biếng, ông đừng nói ngay trong kinh á, tại vì ta thì siêng năng tu tập, còn Di Lặc nó chưa thành Phật được, tại vì nó lười biếng hay hơn là giàu. Anh nói lỡ, anh nói chẳng đáng, anh nói không dám được. Các kinh khác không có. Di Lặc thế dĩ Di Lặc của ta thời trước cũng đã tu hành rồi, nhưng mà hôm nay Di Lặc chưa thành Phật được, tại vì Di Lặc lười biếng đến nhát, hơn đến vẫn là giàu. Nó chỗ nào giàu phải không, mà không tinh tấn tu hành về thế mà trở là một kiếp, không tinh tấn tu hành mà nói rất rõ, hay nói tất cả những việc sâu kín, nói sâu kín.